Kính thưa quý giáo sư và tất cả thầy cô giáo, thưa tất cả quý sinh viên, trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn thầy hiệu trưởng đã ưu ái tạo thuận duyên để buổi giao lưu ngày hôm nay được diễn ra tại hội trường chính của trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài giáo dục chân lý và đạo đức. Phần lớn người ta đánh giá Đức Phật Thích Ca là một nhà truyền đạo, nhưng người ta lại quên rằng đó Đức Phật Thích Ca là người truyền bá chân lý và đạo đức. Trước khi trở thành nhà tâm linh vĩ đại, Đức Phật Thích Ca đã từng là một nhà chính trị, từ bỏ cơ hội làm vua, chọn con đường tâm linh, và sau đó đó suốt 45 năm kể từ thời điểm được giác ngộ, Đức Phật Thích Ca đã có mặt khắp miền Bắc của Ấn Độ để trao tặng những kiến thức chân lý mà đạo đức và đạo đức mà Đức Phật đã phát hiện và sống với nó. Phần lớn người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ít khi biết đến rằng ngoài những lời dạy liên hệ đến tín ngưỡng vốn rất ít so với kho tàng đồ sộ về kinh điển minh triết và đạo đức của Phật dạy, Đức Phật đề cập rất nhiều về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, con đường giáo dục trên nền tảng của chân lý và đạo đức. Một trong những lý do dẫn đến các cái giới hạn vừa nêu đó là vì người Trung Quốc có tinh thần dân tộc quá cao. Do đó khi tiếp thu đạo Phật thì người Trung Quốc chỉ chọn lựa khoảng 10 bài kinh tín ngưỡng sử dụng trong các nghi thức đọc tụng hàng ngày qua 10 tông phái, và các bài kinh liên hệ đến cuộc sống thực tiễn thì hầu như người Trung Quốc chỉ giới thiệu cho một thiểu số giới tri thức, những người có cơ hội đọc trực tiếp vào kho tàng kinh điển của Phật giáo trên 100 pho, mỗi pho trung bình 1.000 trang, mỗi một trang khổ A4, chữ nhỏ nếu dịch ra tiếng Việt thì trung bình bằng 4 trang A4 Việt Nam, coi chữ 12. Phương pháp và tiếp cận và truyền bá đạo Phật của người Trung Quốc đã làm cho giới trí thức, nhất là giới nho học, giới trẻ, giới chính trị và giới kinh doanh quay lưng lại với đạo Phật, là bởi vì họ không cảm thấy thỏa mãn được với những bài kinh thiên nặng về tín ngưỡng. Nghiên cứu về dân bản học cho chúng ta thấy là gần như hầu hết các bản kinh tín ngưỡng được người Trung Quốc tiếp nhận và truyền bá đó có gốc rễ từ Trung Quốc, chứ không phải là những lời dạy nguyên ngữ của Đức Phật ở tại Ấn Độ. Và cái khuynh hướng làm đạo này đó đã làm cho đạo Phật ở tại châu Á vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc vốn rất khác với đạo Phật ở phương Tây. Các học giả trong đó có người Đức, người Anh ở phương Tây, trong vòng 200 năm qua đó tiếp cận với đạo Phật là tiếp cận vào cái nguyên bản kinh điển bằng tiếng Pali, và một số học giả thì tiếp cận nguyên bản tiếng Sanskrit, trải nghiệm cái nền minh triết truyền bá chân lý và đạo đức của Phật đó, họ cảm thấy rất là say mê vì tinh thần nghiên cứu khoa học và tính khách quan trong nghiên cứu. Các học giả phương Tây đã có công truyền bá nền minh triết của Đức Phật cho người phương Tây, Và hiện nay đó, Đạo Phật đã có mặt trên 175 quốc gia tại năm châu lục. Con đường tiếp cận Đạo Phật ở phương Tây khác rất xa với Đạo Phật ở châu Á. Theo dự đoán của chúng tôi, trong vòng 200 năm tới, Đạo Phật của phương Tây sẽ mạnh hơn nhiều Đạo Phật ở châu Á, và sẽ trở thành là tiêu điểm của cái phong trào nghiên cứu và ứng dụng Đạo Phật. Bởi vì tính khoa học, tính phương pháp của người phương Tây rất cao, đang khi ở châu Á do đối chọi với đời sống kinh tế khó khăn và nhiều cái hình thái bất công xã hội mà người ta ít khi đào sâu vào những lời dạy minh triết và đạo đức. Và bằng những giới thiệu dẫn nhập vừa nêu, ngay sau đây chúng tôi xin chia sẻ một vài khía cạnh về giáo dục và chân lý và đạo đức theo quan điểm của Đức Phật Thích Ca, người đã khai sáng ra Đạo Phật. Điều 1, nhà giáo là người chỉ đường. Trong một số bài kinh thuộc kinh Tạng Pali, Đức Phật đã lặp lại rất nhiều lần quan điểm này: các đệ tử, tôi chỉ là người chỉ đường đó. Rất nhiều các tôn giáo trong văn bản kinh thánh đó, cho rằng đó, Thượng Đế là con đường, Thượng Đế là chân lý. Còn Đức Phật thì ngược lại cho rằng đó, chân lý là đã có sẵn rồi, con đường đã có sẵn rồi, Đức Phật là người đã tìm ra con đường và chỉ ra con đường thôi. Hai quan điểm đó là hoàn toàn khác nhau. Khi cho rằng một người nào đó là chân lý, là con đường, chúng ta đang thần tượng hóa người đó lên. Còn Đức Phật đó thì không muốn ai thần tượng hóa mình, mà Đức Phật thấy rất rõ là Ngài chỉ là người, nếu nói theo cách nào đó có công đó, là tìm ra được con đường thôi, và giúp cho chúng ta biết rõ được con đường nên đi một cách không tác quyền, tức là miễn phí 100%. Về vấn đề này đó thì Đức Phật đã nêu ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Ngài nói rằng cũng giống như một người đi tìm kiếm kho báu trong rừng, trải qua nhiều năm tìm kiếm nhiều phương pháp, bắt gặp được một cái con đường dẫn thẳng vào trong kho báu. Khi đến nơi đó thì bốn cổng đều khóa chặt bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng đã mở được cánh cửa chính, đi vào bên trong, nhìn thấy tất cả các báu vật, vẽ lại tấm bản đồ một cách chi tiết, trở về lại thế giới của con người, tặng biếu tấm bản đồ và dẫn mọi người cùng đi đến để tận mắt nhìn thấy được. Đức Phật kết luận cũng giống như hình ảnh người phát hiện ra tòa lâu đài, vẽ lại tấm bản đồ: ta chỉ là người phát hiện ra chân lý đã có thôi, và chân lý đó dầu có ta hay không có ta, nó vẫn là chân lý. Quá khứ cũng vậy, hiện tại không thay đổi, và tương lai cũng như thế. Như vậy dựa vào điều này đó thì chúng ta thấy là Đức Phật nhấn mạnh đến vai trò chỉ đường. Mà muốn chỉ đường đó thì tấm bản đồ vẽ phải rất chi tiết, đầy đủ, chính xác, để bất cứ một người nào khi sở hữu được tấm bản đồ, có nhu cầu đi và bản lĩnh trong việc đi, thì khi xuất phát chắc chắn đến một thời điểm nào đó là đến được đích điểm cuối cùng. Năm 2004, chúng tôi được cộng đồng người Việt Nam mời đến Hoa Kỳ chia sẻ cho người Việt Nam. Thì vào thời điểm đó, đó thì hệ thống Navigator, thường người Việt Nam ở Hoa Kỳ gọi là máy Navi, mới bắt đầu được sản xuất. Giá thành của một cái máy Navi gắn vào các xe ô tô đó trung bình là 1.500 đô la Mỹ. Nay đó thì ở Hoa Kỳ giá bán của nó trung bình chỉ có 50 đô thôi, ở châu Âu khoảng 50 euro. Hệ thống này nối kết trực tiếp với vệ tinh và cập nhật hàng ngày qua các phần mềm nối kết với Internet. Khi chúng ta ghi vào địa điểm xuất phát và nơi đến, chúng ta sẽ có vài sự lựa chọn là đi đường cao tốc hay là đi đường làng. Máy đã nắm bắt được rất rõ con đường nào, ở quãng nào, tốc độ nào được cho phép, và máy sẽ dự tính cho chúng ta ngay trong vòng vài tích tắc thời gian mà người lái xe đó cần phải trải qua để đến được đích điểm cuối cùng. Như vậy, người đi đường á, với hệ thống Navi đó không cần phải nhớ đường, vẫn có thể đến an toàn theo thời gian đã được mặc định. Chúng tôi tạm gọi hệ thống Navi của các loại xe ô tô đó là người chỉ đường. Còn tài xế đó chỉ là người dựa vào cái công cụ chỉ đường đó để đưa chính mình và các hành khách trên xe đi đến được cái đích điểm cần đến thôi. Áp dụng khái niệm người chỉ đường ở trong kinh Phật vào trong giáo dục hiện đại đó, thì các nhà giáo là người chỉ cho sinh viên và học sinh kiến thức mang tính phương pháp. Nó khác với kiến thức được sao chép. Người truyền đạt đó, thì cung cấp thật nhiều các thông tin, người học đó ghi chép thật nhiều dưới hình thức là ký ức. Và do đó cách truyền đạt và tiếp nhận này đó, nó không tạo ra các cái giáo dục tiên tiến được. Do đó Đức Phật chỉ là chỉ đường thôi, để cho mỗi người đó dựa vào các con đường đó mà đi. Đi thì đi đến, và trong quá trình đi đó chúng ta có thể sáng tạo thêm do cái việc so sánh, đối chiếu sự khác nhau giữa các con đường mà bản chất của đó là cùng dẫn đến một mục đích. Tính phương pháp đó được Đức Phật sử dụng và xem rằng nó là giải pháp cho tất cả các vấn nạn của cuộc đời. Như vậy, con đường mà Đức Phật chỉ ra là cái gì? Và Ngài cho rằng đó, cái vai trò của Ngài chỉ là chỉ đường thôi. Trong kinh Pali đó, Đức Phật khẳng định như thế này: xưa, tức là từ lúc tôi thành đạo cho đến hôm nay, tới ngay thời điểm Đức Phật tuyên thuyết cái câu tuyên bố này, tôi chỉ nói hai điều thôi. Thứ nhất, vật mặt chỉ tên đâu là khổ đau. Và thứ hai đó là giới thiệu con đường để kết thúc các khổ đau, để hướng đến hạnh phúc. Rất tiếc là cách làm đạo của Trung Quốc và Việt Nam đó, hầu như không giới thiệu những lời dạy quan trọng này, và làm cho người ta có cảm giác rằng là đi đến Đạo Phật là để cầu nguyện và biến Đức Phật trở thành như là Thượng Đế, mong Ngài ban cho mình những cái ơn phúc, rồi tạo ra cái tính mầu nhiệm thiêng liêng vân vân. Cho thực tế thì Đức Phật khẳng định rất rõ, để giải quyết các vấn nạn của kiếp người, chúng ta trước nhất đó phải có bản lãnh nhìn thấy rõ được đâu là các vấn nạn mà mình đang tiếp xúc với. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật truyền bá ở tại vườn Nai gần con sông Hằng huyền bí, vốn là trung tâm tâm linh của Ấn Độ giáo trước Đức Phật ra đời khoảng vài nghìn năm. Nội dung của bài kinh này đó dạy chúng ta đó bốn bước để giải quyết các vấn nạn, và Đức Phật cho đó là con đường, không có giải pháp khác. Bước một á, thừa nhận khổ đau và các trở ngại là hiện thực, là tránh ba thái độ tiêu cực sau đây. Thứ nhất là đào tẩu khỏi thực tại, vì như thế là thiếu trách nhiệm với bản thân mình và những người liên hệ. Thứ hai, phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng, nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục âm ỉ và phát triển. Thứ ba, cường điệu quá khổ đau, vì như thế chúng ta đang trù dập mình, đang hành hạ mình bằng phương diện cảm xúc, làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó nó có khuynh hướng thổi phồng, lây lan, giãn nở. Và bước thứ hai đó, Đức Phật khuyên là chúng ta phải phân tích được đâu là nguyên năng của nỗi khổ niềm đau. Mà theo Ngài đó, nó gồm có bốn nhóm, đó là các khổ đau do tâm tham lam gây ra, các khổ đau do giận dữ, nặng nhất là giết người, đơn giản nhất là bất hợp tác, kháng cự, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, tranh chấp. Có những nguyên nhân khổ đau bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết, mà Đạo Phật liệt nó vào cái nhóm mê tín dị đoan, như là tin vào năm tháng ngày giờ, tin vào toán số, tin vào nhân tướng, tin vào phong thủy, tin vào sự hên xui may rủi, tin vào sự ngẫu nhiên, tin vào thuyết sáng thế, vân vân. Và theo Đức Phật đó, những niềm tin này đó nó có gốc rễ từ sự thiếu hiểu biết của con người về bản chất của thế giới xung quanh và bản thân mình. Và có những nỗi khổ niềm đau đó theo Đức Phật là do việc con người cố chấp cho mình là trục xoay của chân lý, bản lề của sự quan trọng. Và từ đó đó chúng ta hoặc là tự đề cao bơm phòng chính mình, hoặc là đối lập lại, tức là mặc cảm tự ti. Theo Đức Phật, khi mà mình tìm ra được manh mối của nguyên nhân khổ đau thì khổ đau đã được khoanh vùng và nó không còn cơ hội để tái xuất hiện thêm một lần nào nữa trong tương lai. Bước thứ ba đó, thừa nhận hạnh phúc là có thật. Hạnh phúc là đối lập lại với khổ đau. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy được cái mảng hạnh phúc thì cũng giống như là con người không nhìn thấy được vầng thái dương chiếu soi vào ban ngày, mà chỉ nhìn thấy và bị ám ảnh bởi cái màu tối đen mực của ban đêm, thì người đó sẽ đánh mất cái niềm tự tin, không thể tự lên dây có tinh thần để có thể đi con đường với nhiều chông gai, mà cái giá phải trả đó sẽ mang lại các thành quả như ý. Do đó Đức Phật khẳng định đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn, tức là một cái trạng thái khi mà dòng cảm xúc, thái độ sống, nhận thức phân biệt, hành vi, thói quen và những thứ liên hệ đến đã được con người làm chủ một cách trọn vẹn. Nơi đó toàn bộ các cái biểu hiện của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau và những cái tác động của khổ đau đã không tiếp tục tồn tại và ảnh hưởng đến người đã chứng đắc đạo. Và do đó Niết Bàn không phải là cảnh giới như Trung Quốc đã ngộ nhận, thế giới cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, hay là thế giới Đông Phương cực lạc của Đức Phật Dược Sư, hay là thế giới của Đức Phật Đại Nhật của Bạc Tâm. Mà cực lạc là trạng thái tâm, Niết Bàn là tâm không còn nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân dẫn đến nó, nó có mặt bây giờ và tại đây. Bước thứ tư đó là để đạt được cái kết quả kết thúc toàn bộ khổ đau, thì theo Đức Phật đó, mỗi người phải thực hiện 8 yếu tố, thuật ngữ Phật học gọi là bát chánh đạo. 8 yếu tố đó được chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm trí tuệ và nhóm thiền định. Nhóm đạo đức thì gồm có 4: hành lời nói đạo đức, tức là nói những lời có sự thật, những lời hòa hợp đoàn kết, những lời có văn hóa và lịch sự, những lời có giá trị và lợi ích. Hành động đạo đức gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Về nghề nghiệp đạo đức thì Đức Phật khuyên tránh 6 nghề sau đây: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp thế giới, nghề lầu xanh vì góp phần phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc hoặc là bị chết oan, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng phá hoại kinh tế và tài chính của gia đình, nghề đồ tể vì giết quá nhiều các gia súc, và nghề bào chế rượu cũng như là ma túy. Ngoài những nghề tiêu cực vừa nêu, tất cả những nghề gì phù hợp với luật pháp và đạo đức thì được Đức Phật khích lệ và cho phép. Nỗ lực về đạo đức là một trong những nhu cầu mà theo Đức Phật đã giúp cho con người sống với nhân cách, mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Người có đạo đức thì không bị rơi vào trạng thái sợ hãi bởi luật pháp nghiêm trị, bởi thị phi của xã hội, bởi cái sự phân biệt đối xử do chúng ta có những tiền án tiền sự bất hảo. Về nhóm trí tuệ đó thì Đức Phật dạy có hai yếu tố. Thứ nhất là chánh kiến, tức là tầm nhìn đúng về thế giới quan và nhân sinh quan. Mà theo Đức Phật đó, thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên, dù được liệt ra là có nguồn gốc từ Thượng Đế, tức là chủ nghĩa duy thần, có nguồn gốc từ vật chất, tức chủ nghĩa duy vật, có nguồn gốc từ tâm, tức chủ nghĩa duy tâm. Đức Phật đưa ra học thuyết mới, đó là thế giới được hình thành bằng sự tương quan, tương duyên, tương thuộc, nương vào nhau mà có, nương vào nhau mà tồn tại, nương vào nhau mà phát triển, nương vào nhau mà thay đổi, nương vào nhau mà kết thúc, rồi lại tạo thành một cái quy trình tương tự. Kết thúc của các sự vật không phải là dấu chấm cuối cùng, mà nó lại trở thành một cái gì đó có liên hệ với chính nó, nhưng là khác với cái nó đã từng có. Yếu tố thứ hai là chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy về nhân quả, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi tham lam, sân hận, si mê. Mà theo Đức Phật đó, đó là nhận thức giúp cho chúng ta có được các chìa khóa và những giải pháp đúng. Về phương diện thiền định đó, thì Đức Phật nêu ra có hai yếu tố làm chủ cảm xúc và hành vi trong đi đứng nằm ngồi, được gọi là chánh niệm. Nhờ đó, đó chúng ta tránh được rủi ro trong lao động, rủi ro trong giao thông và những rủi ro khác. Còn chánh định còn được gọi là thiền định, tức là một sự thực tập làm chủ tâm, để cho trong thời gian thực tập đó, đó toàn bộ các ý niệm tạm thời được buông bỏ xuống. Chúng ta trở thành một con người rất là thư thái, giống như một trạng thái chân không hóa. Chúng tôi tạm sánh ví cái tình trạng này đó, cái trạng thái này nó giống như là việc chúng ta format cái máy vi tính, xóa luôn toàn bộ hệ điều hành, những tập tin và dữ liệu được chứa đựng ở trong bộ máy. Sau đó chúng ta nạp lại hệ điều hành mới, những phần mềm mới, những dữ liệu để sử dụng mới. Thì lúc đó đó, cái hệ điều hành này sẽ vận hành rất nhanh và có hiệu quả. Đầu óc con người đó, nó chứa đầy ắp quá nhiều các dữ liệu và thông tin, mà phần lớn là các thông tin tiêu cực. Nó tạo ra cái tương phản ám ảnh, và nó tạo ra cái tác dụng lây lan. Và rất nhiều người sau một thời gian tiêu thụ các cái thông tin tiêu cực đó, đã trở thành bản sao của các con người xấu, của các hành vi xấu hồi nào không hay. Và việc xả niệm thanh tịnh đó, tức là buông bỏ mọi ý niệm trong lúc thực tập thiền đó, là làm cho não chúng ta được mới, nhận thức chúng ta được tươi tỉnh, và năng lượng chúng ta được phục hồi, cho nên trở nên thông minh, sáng kiến, sáng tạo nhiều hơn. Theo Đức Phật, con đường mà Ngài gọi là Ngài chỉ là vai trò chỉ đường đó gồm có 4 bước thôi. Và điều này có thể áp dụng cho các vấn đề chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, gia đình và cá nhân. Nếu chịu khó ngồi phân tích các vấn nạn, chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân. Nó khác với tìm lý do. Tìm lý do thì ta dẫn đến sự biện hộ, tìm nguyên nhân á, để người ta khắc phục hậu quả. Và không dừng lại ở việc tìm nguyên nhân, Đức Phật còn dạy chúng ta tìm giải pháp, tức là thực tập bằng con đường. Cho nên vai trò chỉ đường của Đức Phật là dạy chúng ta các phương pháp để giải quyết các vấn nạn. Hiện nay đó, hệ thống giáo dục học đường của chúng ta là chủ yếu truyền trao các kiến thức và các thông tin về các lĩnh vực, ngành nghề, mà có thể tạm phân chia làm hai nhóm chính: nhóm kiến thức thuộc khoa học tự nhiên và nhóm kiến thức thuộc khoa học nhân văn và xã hội. Hầu như là các sinh viên và học sinh ít có cơ hội để học cái nghệ thuật sống hạnh phúc, nghệ thuật giải quyết các vấn nạn, nghệ thuật xử lý các tình huống. Chúng ta gần như là truyền trao quá nhiều các cái kiến thức liên ngành, liên thông, nhưng mà rồi những cái kiến thức để mà xử lý ở trong đời sống thực tiễn đó thì là bị thiếu đi. Và đây đó là một trong những cái lỗ hổng của giáo dục hiện đại, mà theo đạo Phật đó, thì chúng ta cần phải trao truyền cho người học đó là cái con đường để khi lâm vào các vấn nạn của bản thân và những người thân đó, thì mỗi người phải tự tìm ra được các giải pháp cho chính mình. Rất tiếc nó không phải là mối quan tâm chính của giáo dục hiện đại ngày nay. Điều hai, nhà giáo chỉ là người chèo đò ha. Chúng tôi xin trích dẫn ra đây câu chuyện đối thoại lý thú giữa Đức Phật và một đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng ở khu vực sông Hằng. Kể từ khi giác ngộ, ngoài việc truyền bá bài kinh Bốn Chân Lý ở tại Sa Nát gần sông Hằng, thì hiếm khi Đức Phật xuất hiện ở sông Hằng, vì sông Hằng là con sông thiêng liêng gắn liền với truyền thống văn hóa của đạo Bà La Môn, mà ngày nay chúng ta thường gọi là đạo Ấn Độ. Sự có mặt của Đức Phật ở tại con sông Hằng đã làm cho tính tò mò của mọi người, thúc đẩy mọi người quay quần bên Đức Phật để xem là hôm nay Sa Môn Thích Ca làm việc gì đây. Đức Phật đi đến cái khu vực bến đò. Đức Phật bước lên trên chiếc thuyền. Đức Phật ngồi cùng với các hành khách khác. Người chèo đò đưa chiếc thuyền sang bên kia bờ sông Hằng. Đức Phật tuần tự bước xuống sông Hằng ở bên bờ bên kia và ngồi xuống ở một cái khu vực có bóng mát. Quần chúng đi đến gần Đức Phật, ngồi xuống và quay quần theo. Lúc đó đó, ở bên phía kia của sông Hằng có một vị đạo sĩ có phép thuật rất là đặc biệt, đã khinh thân bay là ở trên mặt nước sông Hằng và sau đó đã đáp xuống gần bên Đức Phật. Đức Phật chào mừng người đó với những lời khen tặng, sau đó cả hai cùng ngồi xuống để đàm đạo. Câu đàm đạo đầu tiên Đức Phật hỏi vị đạo sĩ này là: thưa hiền hữu, để có được pháp thuật đặc biệt này, ngài đã phải mất bao nhiêu năm? Vị đạo sĩ đó trả lời nhanh chóng: 30 năm ròng. Đức Phật chia sẻ: để đi được qua con sông Hằng này, tôi chỉ tốn vài đồng xu thôi. Một số người cho rằng cái cách đối thoại đó như là một cái cuộc chê xỏ, nhưng thực ra không phải. Đức Phật đang nói đến cái mà chúng ta đầu tư 30 năm và cái chúng ta sử dụng các giá trị giao hoán trong cuộc đời đó, nó có giá trị tương đương. Thì một người thông minh á, không phải mất ra ngần ấy thời gian để có được cái năng lực, mà nó chỉ được quy đổi bằng có vài đồng tiền thôi. Nếu lấy kinh tế học làm hệ quy chiếu thì việc đầu tư của vị đạo sĩ Bà La Môn này đó là phí phạm, không phục vụ được cho giá trị cuộc sống và thiết thực hết á. Ngoài những tràng vỗ tay, những lời ca tụng, những tán dương của quần chúng thôi. Còn việc sử dụng cái phép thuật bay là trên mặt nước, tức là tức khinh thân, gần như là không giải quyết gì các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của con người, của đồng loại, và cũng không có mang ra được một cái giá trị lợi ích gì ngoài những lời được khen tặng thôi. Ở kinh Trung Bộ, tức là bài kinh tập hợp những bài kinh dài, Đức Phật có đề cập đến vai trò là người chèo đò như sau: tất cả những lời chân lý và đạo đức được ta giảng dạy cũng giống như là chiếc thuyền. Chức năng chính của chiếc thuyền đó là đưa hành khách từ bên bờ này đạt đến bờ bên kia, không hơn không kém. Chỉ có người ngớ ngẩn để đền tạ công ơn của chiếc thuyền, sau khi đến bờ bên kia đội chiếc thuyền lên đầu hoặc đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ. Đó là đoạn kinh được nêu ra ở trong bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Sắn, một bài kinh triết học nói về vai trò của chân lý, đó là đưa người qua bên bờ bên kia thôi. Hiện nay đó, trong thế giới tín ngưỡng của đạo Phật vốn ảnh hưởng từ các tôn giáo bản địa, khi đạo Phật có mặt ở những quốc gia giống như là một thực thể văn hóa mới, thì người ta có khuynh hướng là tín ngưỡng hóa kinh điển bằng cách đó, là có chùa đó chỉ chủ trương đọc một đoạn kinh, đọc một câu kinh, đọc một chữ kinh lại số một lại. Có một số nơi đó thì nghĩ rằng là việc đọc kinh đó là có đủ tất cả mọi phước báo và công đức, cho nên đó họ đã chẳng hề bận tâm đến việc tìm hiểu nội dung triết lý được chứa đựng trong kinh. Từ đó cái yếu tố tín ngưỡng hóa đã làm cho người ta gọi là rơi vào các yếu tố hoàn toàn là mê tín, vốn trái ngược với lời dạy của Đức Phật. Hình ảnh Đức Phật sánh ví chân lý là chiếc thuyền đó cho thấy chân lý chỉ là một công cụ thôi, chân lý không phải là cứu cánh trong tự thân của nó. Vì là một công cụ cho nên chân lý phải được phục vụ cho nhân sinh. Trong bài kinh U Bà Tắc, tức là bài kinh nói về đạo đức của người tại gia, bên cạnh việc chia sẻ 5 điều đạo đức mà mỗi người cần phải sống để được hạnh phúc: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối, không rượu và ma túy, thì Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ rất là ấn tượng. Ngài nói như sau: chức năng thật của con bò là kéo xe và chuyên chở. Con bò đó có thể là con bò trắng, con bò vàng, con bò đớm, nhưng nếu nó không có sức chuyên chở và giúp cho chủ của nó đạt được các cái thành quả vụ mùa và nhiều cái mục đích dân sự khác, thì con bò đó được xem là con bò vô dụng. Đây là một cái nhận xét rất là sâu sắc của Đức Phật. Thì cũng tương tự, chân lý phải có giá trị phục vụ nhất định, giải quyết được các vấn đề nỗi khổ niềm đau của con người thôi. Nếu một lời minh triết nào, tôn giáo nào tự cho rằng là mình là đỉnh cao nhất nhưng mà không giải quyết được các vấn đề căn bản đó đó, thì cái đó nó không có hữu dụng trong thực tiễn. Cho nên đạo Phật mới dạy là đừng có quá cương liệu quá vai trò của chân lý, vì chân lý chỉ để là soi đường dẫn lối thôi, nó là một công cụ không hơn không kém. Trong bài kinh Viên Giác, Đức Phật mới đưa ra một cái hình ảnh khác: chân lý đó như là ngón tay. Kinh điển như là ngón tay, mà chân lý đó được sánh ví như là mặt trăng chiếu soi. Nương vào ngón tay theo một cái chỉ hướng đúng, chúng ta nhìn thấy được ánh trăng vằn vặc về đêm, nhất là ánh trăng rằm Trung Thu ngày hôm qua. Cái sai lầm của phần lớn chúng ta là thay vì nhờ ngón tay để thấy chân lý, chúng ta bám vào ngón tay cho nên không thấy được chân lý. Và chân lý theo Đức Phật không phải là cố gắng trong chính nó, nó chỉ là những cái con đường, những phương pháp để giải quyết các vấn nạn khổ đau thôi. Do đó công việc của người đi thuyền là khi được qua đến bờ bên kia phải thả chiếc thuyền về lại bên bờ sông bên này, để cho những người chưa được qua bờ bên kia tiếp tục có cơ hội để trèo lên thuyền và đến được đích điểm mình cần đến. Thuật ngữ bờ bên này trong đạo Phật tượng trưng cho nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, bất hạnh, các vấn đề của kiếp người. Thuật ngữ bờ bên kia đó trong đạo Phật chỉ cho hạnh phúc, thành quả, an lạc, những cái mà chúng ta đã giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Thì cái cuộc sống chúng ta phải được đặt ra đó là gì? Đó là phấn đấu để vượt qua cái khốn khó của chính mình, cái bất công của xã hội, cái khổ đau của kiếp người và nhiều vấn đề mà thế giới con người quan tâm. Do đó khi vượt qua được bờ bên kia, tức là đạt được các cái thành quả an lạc hạnh phúc, công việc chúng ta đó là không thần thánh quá kinh điển, không thần thánh quá chân lý, mà chân lý là để sống. Như vậy vai trò của người làm công tác tôn giáo theo Đức Phật đó là chèo đò thôi, đưa người khác sang sông, và để người khác có thể tận mắt đạt được các thành quả an lạc của chính họ, rồi họ lại lặng lẽ quay trở lại bờ bên này để tiếp tục đưa người khác sang sông. Công việc này đó tất cả các nhà giáo, dầu là giảng viên đại học, hay là giáo viên ở cấp 3 trở xuống làm hàng năm. Các học trò của mình có thể lên đến ông bộ trưởng này, thứ trưởng nọ, các nhà giáo vẫn tiếp tục làm công việc thầm lặng, nhưng là không có uổng ích. Vì nếu không có các nhà giáo hy sinh cuộc đời của mình, chấp nhận một đồng lương rất là khiêm tốn, thì có lẽ là kiến thức của nhân loại đó trở nên bị mai mòn. Vì vai trò của nhà giáo là người đưa đò, cho nên cái phương pháp được xem là rất quan trọng. Trong lịch sử thiền tông của Phật giáo Trung Quốc có một nhân vật rất nổi tiếng tên là Tổ Huệ Năng, và là tổ thứ 6 của dòng thiền ở tại Trung Quốc. Khi được tổ thứ 5 là Tổ Hoằng Nhẫn dùng cái chèo để lấy đò đưa mình sang sông đó, thì Tổ Huệ Năng đã cản lại và thưa với thầy mình rằng: thưa thầy, khi mê đó thì thầy độ, khi ngộ rồi con tự độ. Chữ độ trong chữ Hán đó nó là một cái từ đồng âm dị tự, mà nghĩa trong ngữ cảnh này đó nó có thì bộ thủy, tức là chèo thuyền để vượt qua. Khái niệm quá độ của triết học xã hội chủ nghĩa là chỉ cho cái việc mà mình chèo đò để đi qua một cái giai đoạn nhất định nào đó. Từ giai đoạn đó mình mới đi đến cái thế giới xã hội chủ nghĩa, một cái xã hội lý tưởng mà hiện nay thì người ta vẫn chưa thấy được mặt mũi nó như thế nào, đang trong quá trình tìm kiếm để định dạng. Thì việc mà giác ngộ rồi mỗi người phải tự độ, cho thấy rằng là người thầy giáo thay vì đi làm thế dùng cái công việc chèo thuyền của học sinh, thì thầy giáo giỏi phải là người truyền trao cái phương pháp chèo, làm sao để cho sinh viên của mình á chèo giỏi hơn mình và đến được đích điểm mong đợi. Tất cả đó đều liên hệ đến là kiến thức phương pháp. Điều 3, nhà giáo là người chỉ ra được quãng tiềm năng ở sinh viên. Chúng tôi xin trích ra một câu chuyện ngụ ngôn trong kinh Pháp Hoa, bản kinh triết học rất quan trọng của trường phái Phật giáo Đại thừa. Trong kinh này đó thì có một chương tên là Tùng Địa Dõng Xuất, hiểu theo nghĩa đen của tiếng Việt là từ dưới đất vọt lên. Câu chuyện như sau: khi nghe Đức Phật Thích Ca truyền bá tiềm năng Phật tính sẵn có trong mỗi con người, không nên tự khinh thường mình mà đánh mất cơ hội. Rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác đã xung phong tình nguyện ở lại hành tinh này giúp Đức Phật một cánh tay để xóa mê tín dị đoan, truyền chân lý của Đức Phật. Lời đầu tiên Đức Phật khen tặng và biết ơn các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác với một sự xung phong tình nguyện rất là đặc biệt như thế. Sau đó Đức Phật nói với các vị Bồ Tát ở thế giới khác rằng: thưa các vị, ở địa cầu chúng tôi đó có đủ các tiềm năng Bồ Tát như các vị. Vấn đề khác nhau đó là tính thời gian lệ thuộc vào sự phương pháp sử dụng thôi. Do đó dầu rất biết ơn sự tình nguyện xung phong của các vị, nhưng tôi vẫn ưu tiên cho các vị Bồ Tát tiềm năng ở địa cầu này. Ngài dùng đến cái chữ tiềm năng. Và Đức Phật tiếp tục giới thiệu về cái quy trình giáo dục của Ngài. Từ những vị chưa biết gì về Phật Pháp, từ từ biết về Đạo Phật, chưa có được tấm lòng vô ngã vị tha, dang rộng vòng tay của mình ôm lấy cuộc đời, trở thành là những con người xóa đi các lợi ích nhóm và cá nhân, quan tâm đến lợi ích của nhân loại. Và sau đó các vị ấy trở thành là những bậc chứng quả thánh thứ nhất, quả thánh thứ hai, quả thánh thứ ba, quả thánh thứ tư, và trở thành Bồ Tát. Trong Bồ Tát thì có đến 50 cái cấp bậc tâm linh khác nhau, và tuần tự các vị này đạt được các trình độ tâm linh đó. Đức Phật kết luận lại đó là các vị Bồ Tát tiềm năng từ dưới đất tâm vọt lên. Câu chuyện kết thúc tại đó. Đây là một câu chuyện mà theo Đức Phật đó, nhà giáo và bao gồm cả chính Đức Phật được gọi là giỏi, phải là người thấy được kho quặng tiềm năng về tri thức và đạo đức ở sinh viên và học viên của mình. Nếu không tin tưởng và không thấy được cái điều đó đó, thì các thầy cô giáo mãi mãi là người cung cấp các cái dữ liệu thông tin cho người học thôi, và người học tiếp tục phải bị lệ thuộc vào kiến thức của nhà giáo thôi. Ở những quốc gia đang phát triển đó, thì tình trạng này trở nên khá phổ biến, không phải riêng ở Việt Nam. Còn những quốc gia mà chính phủ đầu tư cái ngân sách thật là tốt cho giáo dục đó, thì hầu như kiến thức chuẩn của nhà giáo đó chỉ là một kiến thức tham khảo, giống như là kiến thức trong các quyển sách nằm trong các thư viện thôi, không hơn không kém. Cho tất cả những lời dạy của thầy giáo đó đều đạt được cái đẳng cấp chân lý duy nhất. Đó là một sai lầm mà giới sinh viên nên tránh. Vì khi nghĩ như thế rồi đó, thì sinh viên và học viên sẽ không còn nhu cầu tìm kiếm thêm những cái mới đó để phát hiện, khám phá và đóng góp. Đức Phật đã dùng hình ảnh hoa sen để sánh ví về cái quặng tiềm năng của con người vốn là ngang bằng nhau. Ngài đưa ra các cái hình ảnh như sau: hoa sen nằm ở dưới bùn, hoa sen ngoi lên được giữa chừng nước, hoa sen trồi lên trên mặt nước, hoa sen nở một vài cánh, hoa sen nở một phân nửa, hoa sen nở trọn vẹn. Điểm giống nhau của búp sen ở dưới bùn và hoa sen nở trọn cánh là chúng đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Thuật ngữ Phật học gọi đó là hiện tượng nhân quả đồng thời. Khi chưa trổ quả, cái nhân đã có những yếu tố về tính chất như quả rồi. Quả đây đã được sánh ví cho Đức Phật, đó là bậc giác ngộ. Và nhân á, là tượng trưng cho tất cả con người, mặc dù chưa đạt được trình độ như Đức Phật, nhưng mà tiềm năng đó không kém. Gương gì kinh hạt là giống nhau. Thì tương tự, các giáo sư đại học, các giảng viên đại học là những người đi trước sinh viên của mình ít nhất là vài năm, vài chục năm. Nhưng mà thể là sinh viên, nếu tiếp tục học và phấn đấu thì sau một thời gian sẽ trở thành giáo viên, rồi giảng viên, rồi tiến sĩ, rồi các học hàm phó giáo sư, rồi giáo sư, vân vân. Tất cả cái cơ hội đó đều được xem như là các quặng tiềm năng, với điều kiện là phải phấn đấu đúng phương pháp thì ta có thể rút ngắn được cái thời gian để trở thành được những cái thành quả như các thế hệ đi trước đã làm. Áp dụng câu chuyện Bồ Tát từ dưới đất vọt lên vào trong kinh tế và phát triển đất nước đó, thì chúng ta thấy là quốc gia nào có chính sách sử dụng nguồn chất xám của bản địa, nguồn tài nguyên thiên nhiên của bản địa, công cụ của bản địa, còn phương pháp có thể vay mượn ở những nước khác, thì đất nước đó có thể tự chủ và không bị lệ thuộc vào ngoại bang. Ấn Độ là một ví dụ điển hình về tình huống này. Sau khi Ấn Độ thoát khỏi chủ nghĩa đế chế của Anh, Gandhi trước đó đó đã chủ trương chính sách Bắc Liên Minh, không hợp tác với các trường giáo dục Anh, không nhóm chợ với những người Anh, không có tham gia chính trị do người Anh chủ trương. Bắc Liên Minh, Bắc hợp tác toàn diện để đề cao vai trò bản địa. Và cái cuộc đấu tranh Bắc bạo động trên nền tảng Bắc Liên Minh, Bắc hợp tác đó đã làm cho Ấn Độ trở thành nước độc lập. Sau khi độc lập rồi đó, thì chính sách này vẫn được tiếp tục triển khai. Trong vòng 50 năm, Ấn Độ đã có các khoa học gia hàng đầu của thế giới về mọi lĩnh vực, từ cái cao nhất là như là hỏa tiễn cho đến những cái đơn giản nhất. Các nhà phát minh và khoa học của Ấn Độ điều sản xuất được. Mẫu mã có thể xấu hơn, độ bền có thể kém hơn, nhưng mà cái tính năng tương đương đó, những sản phẩm của người Ấn Độ sản xuất là không thua kém về nước ngoài, mà giá thành thì rẻ hơn nước ngoài trung bình là 2 lần. Cho nên ở Ấn Độ người ta không hề kêu gọi người Ấn Độ sử dụng hàng Ấn Độ, tức là dùng chủ nghĩa yêu nước để phát triển kinh tế. Vì người Ấn Độ thấy rất rõ là cái khuynh hướng đó nó sẽ khó tồn tại lâu dài. Yêu nước cỡ nào đi nữa, người ta cũng phải cân đo cái túi tiền và sản phẩm, những dòng sản phẩm mà mình mua có thích hợp, có giá trị phục vụ cho mình hay không. Mà khách hàng á thì họ chọn lựa theo cái tính thực tiễn, là cái gì có lợi về tài chính thì họ sử dụng, còn không có lợi thì họ không mua. Người Ấn Độ có khuynh hướng như là một bản năng thích sử dụng hàng nội địa, vì cái chất lượng nó không thua kém gì hàng Trung Quốc, mà giá cả thì rẻ bằng phân nửa, thì dạy gì mà không mua. Đang khi đó tại Việt Nam ta đó là hàng hóa chất lượng cao của chúng ta mắc hơn hàng hóa ngoại nhập, mà chất lượng thì chưa chắc đã ngang bằng hoặc là vượt trội hơn. Đó là vì chúng ta bị lệ thuộc vào ngoại quốc quá nhiều. Có giai đoạn chúng ta lệ thuộc vào Nga Xô, có giai đoạn chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc, có giai đoạn chúng ta lệ thuộc vào Mỹ. Và hầu như là cũng do cái cấu trúc địa lý đặc biệt của Việt Nam cũng tạo ra cái áp nạn cho Việt Nam. Và do vậy Việt Nam nếu không lệ thuộc vào một cường quốc này thì khó mà có thể gọi là vượt ra khỏi cái tầm ngắm xâm lăng của Trung Quốc. Và do vậy lãnh đạo của Việt Nam trong chiều dài lịch sử 3.000 năm rất khó có một sự chọn lựa thích hợp để giúp cho Việt Nam trở nên độc lập trọn vẹn được như mong đợi. Suốt 3.000 năm qua đó thì Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 60 lần. Theo lịch sử đó thì trung bình cứ khoảng 150 năm, mỗi một triều đại mới lên ngôi của Trung Quốc đều xâm lăng Việt Nam một lần, và sau đó bị Việt Nam đánh bại và trở về nước nhục nhã, nhưng họ vẫn không bỏ cái mộng xâm lược đó. Từ năm 1949 khi Trung Quốc đi theo thể chế xã hội chủ nghĩa giống như Việt Nam, thì Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 4 lần. Lần đầu tiên vào năm 1956, lần thứ hai vào năm 1974 sau 2 ngày đánh chiếm trọn Hoàng Sa, lần thứ ba năm 1979 Đặng Tiểu Bình đã trả đũa Việt Nam vì đã giúp cho Campuchia giải phóng dân tộc khỏi Khmer Đỏ. Trung Quốc đã chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc của Việt Nam sau 10 năm bị Việt Nam đánh bại nhục nhã. Vào năm 1988, Trung Quốc xâm lăng Trường Sa và chiếm được một số đảo. Có lẽ về phương diện xâm lăng chủ quyền, qua cái chiều dài lịch sử như thế, chúng ta cần phải cảnh báo rằng là khi Trung Quốc rút giàn khoan HD-981 ra khỏi hải đảo của Việt Nam vào ngày 16 tháng 7, 2014 đó, không phải là một dấu hiệu đáng mừng đâu. Đó chỉ là mừng tạm thời thôi. Nếu chúng ta theo dõi cái diễn tiến của các giàn khoan này thì năm 2012 họ cắt đứt các cáp của chúng ta. Nếu mình không có phản ứng mạnh thì họ bắt đầu lắng lướt thêm qua đến việc hạ đặt giàn khoan. Sắp tới khi họ quay trở lại đó thì vấn đề nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Nghĩa là các lãnh đạo Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ ý định đen tối là xâm lăng và biến Việt Nam trở thành là một bộ phận trực thuộc. Do đó lệ thuộc vào Trung Quốc không phải là một điều là chọn lựa đúng đắn. Người ta hiện nay chỉ mới đề cập đến việc Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện chính trị. Cái phong trào và cái nhu cầu thoát Trung Quốc đang được giới trí thức trên toàn nước Việt Nam hưởng ứng và đề cập. Nhưng có 2 sự lệ thuộc khác mà người ta ngại ít khi phân tích đến. Đó là lệ thuộc vào văn hóa và lệ thuộc vào kinh tế. Trường đại học kinh tế đây có nhiều giáo sư hàng đầu về kinh tế của Vinh đã có thể trao cho các sinh viên tại đây nhiều cái kiến thức về cái nhập siêu của Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi một năm nhập siêu đó chiếm khoảng trung bình là 28,5%. so với cái tổng nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Nếu không thừa nhận đó là sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc thì chúng ta sẽ khó có thể thoát Trung Quốc về phương diện chính trị. 16 chữ vàng và 4 tốt của Trung Quốc là một chính sách để cho chúng ta ngủ quên trên cái chính sách xâm lược của Trung Quốc thôi. Trong đó có 4 chữ văn hóa tương lân, tức là có cái mối quan hệ gần gũi về bản sắc văn hóa, là biểu ba tôn giáo đồng nguyên Nho, Thích và Lão. Thực ra về phương diện bản chất đó, thì đạo Nho là đạo về chính trị, đạo Lão là đạo ẩn sĩ, còn đạo Phật đó, thì dạy đạo đức nhân bản, đạo đức xã hội và nhiều phương diện khác. Ba tôn giáo này là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà từ xa xưa Trung Quốc đã chủ trương tôn giáo đồng nguyên để đánh đồng đạo Phật với các tôn giáo khác, và do vậy làm cho là đạo Phật mất đi cái bản sắc của chính mình. Và cũng bằng cái chính sách đó, người Trung Quốc muốn cho lãnh đạo Việt Nam thấy rằng là về văn hóa chúng ta là giống nhau, nhưng mà trên thực tế là họ đang xâm thực văn hóa Việt Nam. Gần đây thì Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao chủ trương bài ngoại, tức là không thờ các con sư tử có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thực ra với đó là một cái yếu tố nhỏ thôi. Hiện nay đó thì các đền, đình, miếu, nhà chùa tại Việt Nam thờ phượng kiến trúc, mỹ thuật và phong cách đó ảnh hưởng từ gốc rễ văn hóa Trung Quốc đó, gần như là 80-90%. Vào nhà chùa Việt Nam, người ta rất khó hình dung được rằng đây là chùa Việt Nam. Du khách có thể có cảm giác ngộ nhận rằng là tôi đang đi du lịch chùa Trung Quốc tại Việt Nam thì đúng hơn. Bản chùa, câu đối chùa, tượng Phật chùa, kiến trúc mỹ thuật chùa, hoa văn họa tiết hầu như là nhập cảnh nguyên si nền văn hóa của Trung Quốc. Cái cuộc xâm thực văn hóa đó nó nhiều đến độ là nhiều người Việt Nam, trong đó có giới tu sĩ tri thức, nghĩ rằng là cái gì là văn hóa Trung Quốc, cái đó là của Việt Nam. Dĩ nhiên là chúng ta có một sự thông cảm, là vì từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, người Trung Quốc là trở thành chủ nhân của Việt Nam bằng cuộc xâm lăng, cho nên họ đã xóa sổ rất nhiều các gốc rễ văn hóa của Việt Nam và áp dụng một cách cưỡng bức nền văn hóa của họ trên đất nước Việt Nam, đánh đồng cái nền văn hóa đó và làm cho người Việt Nam á gần như là sử dụng nền văn hóa Trung Quốc như là nền văn hóa của chính mình. Nếu chúng ta không thoát khỏi người Trung Quốc về phương diện văn hóa thì ý thức hệ chính trị vốn có gốc rễ hoặc ảnh hưởng một cách tương tác nào đó với văn hóa rất khó có thể tách ly được. Và do đó các nhà giáo, các tu sĩ Phật giáo cùng phải phối hợp với nhau cảnh báo về cái tệ nạn xâm thực văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam. Thực ra đó, con sư tử không có gốc rễ từ văn hóa Trung Quốc, con lân mới là văn hóa Trung Quốc, long, lân, quy, phụng. Con sư tử là gốc rễ văn hóa của Ấn Độ, mà người Ấn Độ sử dụng con sư tử để tượng trưng cho chân lý. Đức Phật Thích Ca là người sử dụng con sư tử nhiều nhất ở trong gọi là các lời dạy của mình. Chân lý được Đức Phật sánh ví như là tiếng rống của con sư tử, thì con sư tử mới thật sự là Chúa Sơn Lâm chứ không phải là con cọp. Theo quan điểm của Đức Phật, Ngài lý giải trong kinh Trung Bộ như sau: bất cứ nơi nào trong rừng sâu, khi con sư tử rống lên một tiếng rống thật dài, ngay cả voi lớn hơn sư tử gấp 3-4 lần phải cúp đuôi bỏ chạy, huống hồ là các con vật khác nhỏ hơn. Và Đức Phật sánh ví cái chân lý mà Ngài khám phá, tức là chân lý gồm 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau, thừa nhận hạnh phúc có thật và đạt được hạnh phúc bằng bát chánh đạo, đó chính là tiếng rống của con sư tử. Từ lời dạy đó mà người Ấn Độ trong vòng 2600 năm qua đã làm con sư tử đặt trước các chùa để tượng trưng cho chân lý, tách rời con người ra khỏi ách nô lệ của thượng đế và thần linh, phải giải quyết các vấn đề con người bằng nhận thức, phân tích nhân quả và tìm giải pháp. Rất tiếc là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nắm rõ được nguồn gốc này, cứ nghĩ rằng là con sư tử có gốc rễ của Trung Quốc. Thực ra thì không. Mà cắn con sư tử đó chỉ là một cái nhỏ thôi. Con tỳ hưu được trang trí ở tại các khách sạn, các cửa hàng lớn mới thật sự là văn hóa Trung Quốc. Và nhiều cái bài trí khác thuộc về văn hóa Trung Quốc như là thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thiên huyền nữ, mẹ sơn bà độ và quan công. Đó là các thần linh của Trung Quốc. Mạnh dạn hơn thì Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao cần phải có những chính sách kêu gọi người Việt Nam hoặc là cấm đón người Việt Nam không được tiếp tục thờ các thần linh Trung Quốc. Vì thần linh Trung Quốc để Trung Quốc thờ, còn người Việt Nam chúng ta có thần linh riêng, phải đề cao bản sắc văn hóa của dân tộc, thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi Trung Quốc một cách dễ dàng. Là người Việt Nam, thờ quan công là điều nên tránh. Quan công là biểu tượng trung quân ái quốc của người Trung Quốc. Không phải người Trung Quốc nào cũng thờ quan công, bởi vì quan công là đối thủ của Tào Tháo và các lực lượng đối lập trong thời Tam Quốc Chí. Quan công chỉ là biểu tượng trung quân của trường phái chính trị Lưu Bị thôi. Người Việt Nam mà thờ quan công cũng giống như bán nước vậy. Người Việt Nam phải thờ Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, Thánh Trưng Trắc Trưng Nhị, Thánh Phù Đổng Thiên Dương và nhiều vị thánh anh minh bỏ mạng sống của mình cho quê hương và xã tắc này được độc lập chủ quyền suốt trên 64 lần xâm lăng của Trung Quốc. Do đó đó, bài kinh dạy về các vị Bồ Tát tiềm năng từ dưới đất vọt lên gợi ý chúng ta về cái tính độc lập về mọi phương diện, độc lập về khoa học, độc lập về giáo dục, độc lập về kinh tế, độc lập về văn hóa, độc lập về mọi phương diện. Vì chất xám Việt Nam không thua kém chất xám của bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới này. Có điều là chúng ta chưa nuôi dưỡng các chất xám đó bằng những cái chất bổ cần thiết, bằng những cái nguồn đầu tư cần thiết. Do vậy chúng ta vẫn tiếp tục lệ thuộc vào nền kinh tế của nước ngoài thôi. Và khi lệ thuộc vào kinh tế, ít nhiều gì chúng ta lệ thuộc về chính trị, ý thức hệ, văn hóa và nhiều phương diện khác. Do đó tách rời khỏi các cái lệ thuộc, chúng ta mới có một cái công cuộc phát triển lâu dài và mang tính bền vững. Khu công nghiệp Dũng Án là một ví dụ điển hình. Khi những người biểu tình phản đối Hải Dương HD9.1 hạ đặt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 1 tháng 5 2014 đó, thì trên 3.000 nhân công của Trung Quốc đã được Trung Quốc yêu cầu rút khỏi Việt Nam để gây cái áp lực với Việt Nam và tạo ra một hình ảnh méo mó về Việt Nam rằng môi trường đầu tư kinh tế ở Việt Nam là không an toàn. Đó là một cái dấu hiệu cho thấy nếu chúng ta tiếp tục lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc thì khi Trung Quốc rút ra khỏi Việt Nam là nền kinh tế chúng ta dễ bị ảnh hưởng, nếu không nói là có thể có nguy cơ bị sụp đổ. 2,5% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam chỉ bằng 1% nhập siêu của Trung Quốc trên toàn cầu. Rút khỏi Việt Nam họ chẳng mất đi cái gì, nhưng mà nền kinh tế Việt Nam sẽ trở nên có vấn đề. Ở đây nếu chúng ta đánh giá cái câu chuyện Đức Phật chia sẻ với các vị Bồ Tát ở một phương diện nào đó, nếu mà hiểu ở nghĩa đen, chúng ta đang thấy là Đức Phật tát một gáo nước lạnh vào mặt các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Chúng tôi tình nguyện xung phong giúp đỡ Ngài, nhưng mà Ngài không cần đến. Đức Phật không tát nước lạnh vào ai, mà Đức Phật thấy rằng là nếu ở các hành tinh khác, các con người, các hành tinh đó có được cái cơ hội làm được những việc vĩ đại thì con người ở địa cầu này cũng có thể làm được như thế. Thâu nhỏ cái khái niệm hành tinh khác và hành tinh này bằng quốc gia khác và quốc gia này, hay là khu vực khác và khu vực này, hay tỉnh khác và tỉnh này đó, thì chúng ta thấy là giáo dục của Đức Phật là dạy chúng ta trao tặng cho người học đó những chiếc chìa khóa để mở cửa các kho tàng tiềm năng. Và ai làm được công việc đó đó thì giải quyết được các vấn đề lâu dài. Điều 4, nhà giáo là người truyền trao đạo đức. Trong bài kinh Thiện Sinh có nghĩa đen là lối sống lành. Đức Phật đề cập đến 6 mối quan hệ gia đình, xã hội và tôn giáo. Quan hệ cha mẹ và con cái là thiêng liêng. Quan hệ thầy cô giáo và học trò đó là tri thức và phát triển. Quan hệ giữa người thân thuộc là sự giúp đỡ. Quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động là phát triển kinh tế. Quan hệ giữa nhà tâm linh và tín đồ đó là đạo đức. Đức Phật khẳng định là trong mỗi mối quan hệ đó thì mỗi người nên tuân thủ 5 trách nhiệm đạo đức như là một văn hóa ứng xử. Quy định cho các nhà giáo thì Đức Phật nêu ra có 5 điều như sau. Một nhà giáo chân chính phải truyền trao cho học trò mình 5 nội dung. Thứ nhất là truyền trao tri thức lập nghiệp cho học viên một cách không giấu nghề. Nền văn hóa gia truyền của Trung Quốc rất nguy hại cho sự phát triển tri thức của nhân loại. Ngay cả người thân ruột thịt, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh em lẫn nhau, nếu không tâm đầu ý hợp thì người sở hữu kiến thức gia truyền đó là vẫn tiếp tục giấu. Và thậm chí có nhiều người đã mang những cái kho tàng túi khôn tri thức đó xuống dưới chính suối sau cái chết. Họ sợ người khác hơn mình. Bỏ sẻ tri thức là một biểu hiện tiêu cực mà thấy Đức Phật đó, nó có thể dẫn đến những chứng bệnh đau, những chứng bệnh trì độn ở kiếp sau. Cho nên Đức Phật khuyên mọi người phải truyền bá tri thức để xóa mù chữ, xóa mê tín dị đoan, xóa si mê, xóa khổ đau và sợ hãi. Điều 2, thầy giáo truyền trao cho học trò đó những kiến thức để xóa bỏ những điều chưa hiểu biết. Ở đây nhà giáo là một cái nguồn cung ứng các phương pháp. Với các thông tin phương pháp này, học viên đó sẽ dần dà trở thành là người sở hữu được kiến thức ngang bằng với thầy cô giáo của mình. Và nếu người nào đặc biệt hơn, thông minh hơn, thừa kế các cái nguồn tri thức được truyền trao không giống nghề đó, có thể giỏi hơn các thế hệ đi trước của mình. Nhờ đó thế giới ngày càng được phát triển. Điều 3, thầy cô giáo giúp cho học viên đào sâu những kiến thức đã biết rồi. Điều này nó khó hơn. Ở các trường đại học tiên tiến của Hoa Kỳ như là Harvard thì người ta quy định các giáo viên trong vòng 5 năm phải xuất bản một quyển sách chuyên môn về lĩnh vực mà mình đang giảng dạy, để chứng minh rằng là kiến thức của nhà giáo bao giờ cũng được cập nhật và tiến bộ hơn học trò. Đó là một cái cam kết về truyền thông học thuật và truyền bá học thuật. Thì bằng cách này đó thì thầy cô giáo ngoài kiến thức phương pháp còn phải tiếp tục bồi dưỡng để cho mình lúc nào cũng phải hơn học trò, xứng đáng là cái cây cao bóng cả về phương diện tri thức và phương pháp để học trò noi theo. Thứ tư, truyền trao chân lý cho học trò. Và thứ năm là truyền trao đạo đức. Hai phương diện này đó hầu như là giáo dục học đường hiện đại bỏ qua. Ba điều đầu đó là vai trò nhà giáo khắp nơi đều được đề cập đến hết. Truyền chân lý đó, theo Đức Phật đó, trước nhất là kiến thức về quy luật, kiến thức về nhân quả, kiến thức về sự tương tác, kiến thức giải quyết các vấn nạn, kiến thức ứng xử, kiến thức sống. Hầu như là chúng ta bỏ quên các yếu tố này vì nó không thuộc về chức năng giáo dục ở trong nhà trường. Và nhất là thể chế giáo dục và theo tín chỉ đó thì các nhà giáo buộc phải trung thành với cái giáo án mà nhà trường đã quy định. Chúng ta không được giảng lạc đề. Và cho đến ngày nay đó thì hiếm khi ở trường nào có cái môn học về cuộc sống. Một số trường phương Tây đã bắt đầu có cái khoa học về cuộc sống, Science of Life. Rồi một số nơi đó thì dùng cái danh động từ Science of Living, khoa học về lối sống. Một số nơi thì Science of Slight Life, tức là về lối sống nó cụ thể hơn, thì lúc đó là người ta đã bắt đầu nhìn thấy được cái nhu cầu của việc truyền trao cái kiến thức lối sống, kiến thức giải quyết các vấn nạn của con người đó, nó có cái tầm quan trọng không thua kém gì kiến thức nghề nghiệp mà các sinh viên, học viên và học sinh học ở các trường lớp. Về giáo dục đạo đức thì có lẽ nước Việt Nam chúng ta đang rơi vào một cái khủng hoảng lớn. Có lẽ về vấn đề này là quý giáo sư và các thầy cô giáo rành hơn chúng tôi, vì là những người gắn bó với nghề nghiệp. Theo dõi một phần nào về vấn đề này thì chúng tôi nhận thấy như sau: là hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay đó không nhấn mạnh đến giáo dục đạo đức, mà nhấn mạnh đến việc giáo dục công nhân. Vì đặt cái môn học là giáo dục công nhân đó, nội dung của môn học đó là gần như là thiên nặng về giáo dục luật pháp, giáo dục ngoại giao, giáo dục giao thông, giáo dục môi trường và giáo dục luân lý đó, gần như là nó chiếm một cái thời lượng và số tiết quá ít so với cái nhu cầu giáo dục còn lại. Như vậy chúng ta đã vô tình đó, làm cho cái vai trò giáo dục đạo đức đó, nó trở nên mờ nhạt trong nhà trường. Đó là chưa nói đến cái việc đó, liệt cái môn giáo dục công dân này trở thành là môn học phụ. Mà môn học phụ đó thì học viên, học sinh chẳng phải bận tâm đến nhiều. Mà khi học viên, học sinh không xem cái vai trò đạo đức là quan trọng với cuộc sống và hạnh phúc của mình đó, thì cái sự suy thoái về đạo đức diễn ra như là một động báo động đỏ hiện nay trên toàn quốc đó, là điều khó có thể tránh khỏi. Nếu mà sử dụng iPhone, iPad vào những cái phần mềm về báo, chỉ cần click vài cái động tác quẹt tay thôi, chúng ta hầu như không có ngày nào mà không nghe tin giết người, hiếp dâm, lừa đảo. Mà có những vụ giết người đó rất là lãng xẹt, chỉ có 700.000 cũng giết người, vợ giết chồng, chồng giết vợ, con giết cha mẹ, con hiếp dâm mẹ, cha hiếp dâm con, rồi lừa đảo nhau, chưa từng thấy. Cái lũng đoạn về đời sống đạo đức và nhân cách đó, nó là một hệ quả, chứ không phải như là một cái hiện tượng. Nó là hệ quả, mà cái gốc rễ của nó là việc truyền trao về tri thức đạo đức và ứng xử đạo đức đó, trong nhà trường quá bị xem nhẹ. Môn giáo dục công dân đó chỉ được trợ cấp trung bình là 500.000 một tháng, thấp hơn rất nhiều so với các môn học khác. Cho nên các giáo viên mà dạy về môn giáo dục đạo đức đó, phần lớn là được là mời từ các lĩnh vực khác như là toán, lý, hóa, ngoại ngữ qua đó, chứ không phải là những người được đào luyện chuyên môn về lĩnh vực này. Cho nên cái kiến thức về đạo đức, về giáo dục công dân đó, thực sự ở những người đứng lớp về môn học này đó là chưa được chuẩn bị một cách chu đáo. Và ngay cả các nhà giáo khi được mời giảng dạy cái môn học này còn có cảm giác nhàm chán, huống hồ là người học. Theo đạo Phật đó, có ba điều vô tình dẫn đến những cái thói quen xấu, và là những nhà giáo nghĩ đến cái hạnh phúc của các thế hệ học trò của mình đó, nên lưu tâm. Thứ nhất đó, là hàng ngày chúng ta tiêu thụ quá nhiều các thông tin tiêu cực. Cho đồ bạc có học thuyết hạt giống. Học thuyết hạt giống cho chúng ta một nhận thức như thế này: tất cả những gì được chúng ta tiếp xúc và sống với nó bằng tư duy, bằng lời nói, bằng hành động, bằng thói quen, bằng cái kinh nghiệm cá nhân sẽ không mất đi. Nó được lưu giữ ở trong cái kho tâm thức mà bên ngoài gọi là tiềm thức. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ bởi môi trường và điều kiện hoàn cảnh thôi, các hạt giống tiêu cực đó bắt đầu trỗi dậy giống như là cỏ hoang bắt gặp được cơn mưa vào mùa hè. Hoặc là như lúa mạch ở châu Âu, Mỹ và Úc, sau 3 tháng mùa đông tuyết băng phủ, nó xanh sôi nảy nở mạnh hơn là những thời điểm bình thường còn lại. Và hàng ngày đó chúng ta đã tiêu thụ quá nhiều các thông tin xấu. Báo trong tiếng Anh nó gọi là newspaper, tờ giấy truyền thông về tin tức. Chứ news là số nhiều, tức là các tin tức. Nhưng điều đáng tiếc là các tin tức trên báo chí, nhất là những tờ báo rẻ tiền, câu view đó, chủ yếu là thông tin xấu và tiêu cực. Như vậy người tiêu thụ nếu không biết chọn lọc đó, thì mỗi ngày tự nạp vào trong nhận thức của mình những thông tin quá xấu. Và nếu không có khả năng xử lý chúng đó, thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành bản sao của những thông tin mà mình đã tiếp thu. Tương tự, TV, phim ảnh, Internet có quá nhiều các dữ liệu xấu và dơ mà thế hệ trẻ đó không phải ai cũng thấy rõ được những tác hại như là mặt trái của thời đại kỹ thuật số này. Vào trong Internet để học hỏi các cái hay đó, mỗi một tích tắc trôi qua đó, chúng ta có thể là học không biết bao nhiêu điều hay, học hoài cũng không hết, kiếp này sang kiếp nọ. Nhưng lỡ đánh mất sự tự chủ mà vào các trang web dơ và xấu đó, thì các dữ liệu đó có thể hành hạ và biến chúng ta trở thành con lạc đà và trói buộc chúng ta như là một bản năng đó, hầu như nỗ lực vài năm, vài chục năm vẫn chưa có thể dễ dàng kết thúc được chúng. Do đó, mọi người cần phải thấy rất rõ là cái nhu cầu để tiêu thụ các thông tin là nó không nhiều như chúng ta đã tưởng đâu. Các trang mạng xã hội mà đứng đầu hiện nay là Facebook, trên 1,5 tỷ người, trong 7 tỷ người trên hành tinh này sử dụng, đã trở thành là một trong những nơi phá hoại hạnh phúc gia đình nhiều nhất trên hành tinh. Và có người đã nghiện Facebook như là một loại thực phẩm mới, mà ngày xưa Đức Phật gọi đó là xúc thực, thức thực, tư niệm thực, tức là thực phẩm tiếp xúc, thực phẩm tư niệm tức là nhận thức, thực phẩm cảm xúc. Chúng ta đã bày tỏ cảm xúc của mình trên trang web cá nhân miễn phí, chúng ta bộc lộ mình ra, chúng ta muốn mọi người biết về chính mình. Đang khi đó muốn sống hạnh phúc và bình an, chúng ta hạn chế cái việc người khác biết về mình chừng nào là tốt chừng nào. Quý cô quý bà có thói quen là đến các thầy bói để nhận coi bói phải trả một khoản tiền ra để cho người ta biết thông tin về mình, đó là một ứng xử không thông minh. Theo Đức Phật ở trong kinh á, muốn sống hạnh phúc thì phải xa lánh thầy bói, thầy nhân tướng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóc. Vì đến đó chúng ta rước về những cái nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi này sẽ tự hành hạ cuộc đời của chúng ta. Cho nên các nhà giáo cũng nên cố gắng làm sao giúp cho sinh viên và học viên của mình là tiêu thụ các cái thông tin cần thiết thôi. Mà mỗi ngày nửa tiếng để lướt thông tin là quá đủ rồi. Thông tin có chọn lọc, thông tin cần thiết cho cái nhu cầu sống của mình thôi. Còn số còn lại là dư thừa, và quá cái mức dư thừa dẫn đến tác dụng phụ là điều không thể tránh khỏi. Điều thứ hai, tác dụng của những thông tin và tri thức mà chúng ta biết đó, nó có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Trong kinh Đức Phật nói đó, tập thành một thói quen xấu cũng giống như là chúng ta thả một cuộn chỉ từ trên đỉnh núi, mà cứ mỗi một động tác lăn của nó đó làm cho nó có một cái tốc lực chạy nhanh hơn. Đang khi đó gieo một hạt giống thiện về đạo đức đó, về nhân cách đó, thì cũng giống như là vác một ba lô thật nặng đi lên trên đỉnh núi, càng đi càng mệt, càng chán nản, càng bỏ cuộc. Và ở điểm càng cao chừng nào của núi thì khí oxy càng ít và bị loãng đi. Điều đó cho thấy là để đi đến một cuộc đời sống đạo đức và nỗ lực để xây dựng hạnh phúc cho mình và cho những người thân đó, chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn bình thường, chứ không phải chỉ có ước muốn thông thường mà đủ đâu. Ước muốn nó sẽ tồn tại đơn thuần là một ước muốn thôi. Về vấn đề này đó, thì Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, đó là vắt sữa ở con trâu cái và con bò cái ở những vị trí như là cái sừng, cái đuôi, cái lưng và bốn cái chân, không thể nào có sữa, mặc dầu là trong cái bầu vú của con trâu và con bò cái đó có một trữ lượng sữa rất lớn. Ở đây Đức Phật muốn nói là tính phương pháp mới giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn đề, chứ không phải là ước muốn thông thường. Và Đức Phật đã liệt ước muốn và cầu nguyện vào một trong 8 lực khổ về tâm lý, đó là cầu bắt đắc khổ. phần lớn các nhà truyền đạo của Trung Quốc và Việt Nam không để ý đến yếu tố quan trọng này. Và do vậy đó, tín đồ đó đến chùa phần lớn là gì? Cầu nguyện, quan sinh, thắp hương, lễ bái, hoàn toàn thuần túy tín ngưỡng. Và nó ngược lại gần như là 100% với triết lý Phật dạy. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên là thấy được cái tác hại và cái tác dụng của thông tin về mặt tiêu cực và tích cực đó, thì chúng ta cũng không nên tiếp tay cho những cái truyền thông mang tính tiêu cực. Ví dụ như cái vụ chùa Bồ Đề vào tháng 7, tháng 8 vừa qua đó đã tạo ra một cái bão tố về truyền thông. Thực ra đó là theo cái đoàn thanh tra của công an Hà Nội phối hợp với các bộ ban ngành đó, cho ra một cái kết quả đó là chùa Bồ Đề không buôn bán trẻ em. Nhà sư trụ trì Thích Lập Lan không buôn bán trẻ em, chỉ có bảo mẫu Trang buôn bán trẻ em xảy ra trong chùa Bồ Đề thôi. Về luật pháp á, thì phải xử đúng người đúng tội, ai có tội thì bắt bỏ tù theo luật định. Nhưng mà nhiều phương tiện truyền thông trong đó ít nhất theo chúng tôi phát hiện ra có khoảng 15 tờ báo lớn giật những cái tích rất là đắt tiền: chùa Bồ Đề bán trẻ em, hoặc là chùa Bồ Đề đường dây Trung Lan, trung gian mua bán cho em, hay là kênh trung gian bán cho em. Và điều đó đó đã làm cho cái hình ảnh từ thiện của nhà chùa nói riêng và từ thiện của các tổ chức xã hội, dân sự hay nhà nước nói chung đó bị ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đã tự thôi chột cái tâm từ bi của mình, lòng nhân ái của mình, vì bị ám ảnh bởi các phương tiện truyền thông tiêu cực vừa nêu. Do đó đạo đức nghề nghiệp trong truyền thông đó là một yếu tố rất quan trọng nhằm giúp cho chúng ta là truyền thông cái đúng và chiến đấu lại với những cái xấu, nhưng mà chiến đấu đúng người đúng tội, chứ không có tạo cái hình ảnh lây lan và tiêu cực chung. Về phương diện này là chúng tôi tạm gọi là đấu tranh với cái xấu đó, như là bắt chuột hay là ném chuột bằng các dụng cụ. Còn bảo vệ cái tốt đó là tình thương, hoạt động từ bi, nhân ái, nhân văn của xã hội qua các hoạt động từ thiện đó, giống như là các cái chén kiểu. Rất nhiều nhà báo đã ném các con chuột, chuột thì chưa bị bắt, chưa bị chết, nhưng mà chén kiểu trong nhà nát bấy hết rồi. Và vụ buôn bán trẻ em xảy ra chùa Bồ Đề là một ví dụ điển hình. Điều ba, việc giáo dục đạo đức theo Đức Phật đó phải được bắt đầu từ thở nhỏ, thở nên thơ đó, chứ không phải là ở cái tuổi lớn lên, ở đại học. Hiện nay thì giáo dục mẫu giáo tại các nhà trường đó thì chỉ giáo dục chữ thôi, với một số cái kỹ năng sống của tuổi thơ. Còn giáo dục đạo đức đó, ở cái tuổi thơ đó mới thật sự là đóng vai trò quan trọng. Thì tại các nước theo Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào-Chia, thì từ nhỏ là các cháu được đưa vào chùa học để học đạo đức, hiếu kính với cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, nhớ ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Các cháu được học những thói quen không vừa dẫm vào cha mẹ, học mở rộng tấm lòng, nhân ái, từ bi, rộng lượng, tha thứ, bao dung, học sinh hoạt cộng đồng và học nhiều cái giá trị cao quý khác. Tại các nước Phật giáo đại thừa thì Đài Loan là nước điển hình. Gần như là trên 100 các trường mẫu giáo và tiểu học xuất sắc á, ở Đài Loan đó là nằm trong khuôn viên của chùa, do chùa tổ chức, nhất là hệ thống Phật Quang Sơn ở tại Đài Loan. Các nước còn lại trong khu vực đó, trong đó có Việt Nam, thì chưa quan tâm đến vật này, cho nên đã bỏ cái cơ hội gọi là giáo dục đạo đức cho trẻ thơ bên cạnh giáo dục tri thức. Bởi vì ở nhiều quốc gia đó thì người ta vẫn khích lệ giáo dục đạo đức tuổi thơ, giáo dục tôn giáo ở trong nhà trường. Còn tại Việt Nam, do giới hạn của luật giáo dục, việc giáo dục tôn giáo là bị cấm kỵ ở trong trường lớp. Tuổi thơ đó nó giống như một cây bonsai mà cha mẹ như là cái người nắng cây, muốn cho cây mình nó có dạng thù gì thì việc nắng tạo ở tuổi thơ này mới là quan trọng. Từ đó mà đạo Phật mới đưa ra học thuyết thai giáo, đó là giáo dục con em từ lúc bà mẹ mang thai. Thời gian mang thai trung bình là 9 tháng, sanh non là 7 tháng rưỡi, sanh muộn là khoảng gần 11 tháng là có thể sống được. Thì trong suốt cái thời gian thai dựng đó thì đạo Phật dạy đó, bà mẹ phải học nhân từ, tâm hoan hỷ hơn, năng động hơn, sáng suốt hơn, kiêng cử các cái thực phẩm mà xấu cho sức khỏe. Thì cái cá tính và lối sống này đó sẽ một phần nào ảnh hưởng đến cái chất của đứa con thông qua cái nhau. Và dân gói Việt Nam còn dạy là các bà mẹ phải ru con trong lúc mà mình mang thai, hoặc là tự kỷ ám thị trong đầu của mình, để giúp cho cái chuyện truyền thông bằng nhận thức tâm đó ảnh hưởng một phần nào đó đến cái tố chất của đứa con. Thì đó là những cái yếu tố giáo dục rất là quan trọng. Còn thôi nôi tại Việt Nam đó là có gốc rễ từ đạo Phật. Và 1 năm tuổi của các cháu khi ló mắt nhìn thấy được mặt trời thì cha mẹ bày ở trên bàn rất nhiều các vật dụng, mà mỗi vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Các cháu là một tuổi thơ cho nên chưa có phát triển ý thức, mà chụp lấy một vật dụng nào đó để cho thấy là chúng có khuynh hướng hay là thiên hướng về lĩnh vực này nhiều hơn là các lĩnh vực còn lại. Ví dụ như một cháu nào đó chụp lấy một ống chích thì có thể có 2 khả năng. Khả năng 1 á, là y tá, bác sĩ, dược sĩ, là người đông y. Khả năng 2 đó là cái dân hút chích xì ke ma túy, chết vì cái bệnh HIV và SIDA. Thì lúc đó để hỗ trợ xác định cái định hướng á, thì chúng ta có thể bày ra thêm nữa cái nón bác sĩ, rồi cái dụng cụ khám bác sĩ. Nếu cháu đó tiếp tục chọn lấy cái dụng cụ khám bác sĩ thì chúng ta biết là cái thiên hướng về ngành y ở cháu này là nổi trội hơn các lĩnh vực còn lại. Thì bằng cái thiên hướng qua lễ thôi nôi, cha mẹ có thể hỗ trợ giáo dục và đạo đức cho con em của mình. Rất tiếc là nhiều cha mẹ đã bỏ quên cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này. Ngày thôi nôi là ngày ăn mừng thôi, uống ăn sinh hoạt ca hát chúc mừng nhau thôi. Thế còn cái định hướng nghề nghiệp và giáo dục đạo đức cho con em lại bị bỏ qua. Kính thưa tất cả các thầy cô giáo và kính thưa tất cả các bạn sinh viên, thì đó là những nội dung chúng tôi chia sẻ qua chủ đề truyền thông chân lý và đạo đức từ góc độ Phật giáo cũng như là từ góc độ nhà giáo.